Bây giờ ta biết làm sao để có thể chuyển bại thành thắng đây. Ta phải cố gắng nghĩ ra cách. Ê, sao mà ồn vậy? Đừng có ồn.
A Di Đà Phật. Việc đã đến nước này, tại sao thí chủ vẫn còn chấp mê bất ngộ?
Hòa thượng, ông đến đây để nhìn hình dáng tiêu tụy của tôi sao? Thật ấy nấy, vì phải để cho ông thất vọng. Tôi cho ông biết, tôi vẫn chưa có thua đâu.
A Di Đà Phật. Đức Phật dạy lây quang bao quang, chỉ là tăng thêm quang thù, chứ không thể chấm dứt vọng tâm tranh đấu của chúng sanh. Chỉ có dùng từ bi để diệt thù, nhẫn nhịn để dứt quan, mới có thể điều phục chúng sanh ương ngạnh.
Nhẫn nại à? Tại sao ta phải nhẫn nại?
Thí chủ, người đã cả đời phân đấu, thứ mà ông thật sự muốn tìm rốt cuộc là gì?
Thì tất nhiên đó là cứu đời giúp nước rồi. Còn ở chốn quan trường thì muốn bày tỏ hoài bão lớn lao của riêng mình.
Hoài bão của thí chủ thật là to. Người định muốn nơi chốn quan trường được biểu đạt hoài bão của riêng mình, đây là việc tốt. Nếu như người dân có được sự cai trị lành tốt này, thì đối với dân chúng mà nói cũng đang khen ngợi, hài lòng. Nhưng mà sự thật thì như thế nào?
Ta gặp kẻ ganh ghét, phải bị người khác hãm hại, cho nên
con người nhận lỗi bằng cách nói người khác đã giăng cho mình rất nhiều cạm bẫy, để rồi mình phải sa thân vào đó không rút ra được. Nhưng đâu biết rằng có không ít cạm bẫy là do tự mình giăng lấy, rồi bản thân mình ở trong cạm bẫy của mình giăng, không thể vượt ra, không thể thoát khỏi, tự mình trói buộc bản thân mình lại. Việc này mới là đáng thương nhất, và cũng là việc đáng tiếc nhất.
Ta không ngu đến nỗi tự mình giăng bẫy.
Nói về ngọn ngành nhân quả của việc này, lúc mới đầu người cũng không có tâm muốn hại Dương Thanh Bình. Đến khi Dương Thanh Bình đề cập đến nhân duyên giữa hắn và Hồ Đại Nhân, hắn lại phê bình chính sách của người, do đó khiến lòng người khó chịu, dẫn đến sinh ra sợ hãi, cho nên sinh ra điên đảo vọng tưởng, mới trồng xuống cái nhân quả này. Nếu như ngươi dựa vào chính sách hành thiện của tâm mình, ổn định vị thế của mình, thì cho dù là Hồ Tĩnh hay Dương Thanh Bình, đối với ngươi mà nói có gì đáng sợ? Khi vị đạo điên vọng tưởng sẽ khiến cho hành động của con người lệch lạc thất thường mà không biết được. Giống như Tôn Tử Binh Pháp có nói: chủ không được vì sân mà xuất binh, tương không được vì giận mà gây chiến. Đây chính là thái độ lý trí rất là hiểu biết. Vì khi giận mà dây binh xuất chiến thì rất có thể đưa ra quyết sách sai lầm, làm hao binh tổn tướng. Cho nên con người không nên vì tức giận nhất thời mà hành động nông nổi.
Ông đang chỉ trích ta là người không có trí, không hiểu lý, dễ dẫn cái chém thất đó mà.
Thí chủ, hành vi và hậu khí của ngươi vừa rồi có cần ta nói rõ thêm chút không? Cạm bẫy lớn nhất trong cuộc đời của ngươi là trong cách làm việc không có chuẩn mực của trung đạo.
Trung đạo? Tôn nhất chánh ta có đời làm quan trí công vô tư, đối với bề trên không xu đỡ nịnh nọt, đối với kẻ dưới không nhận của lúc đó, thì ta không có trung đạo chỗ nào, ta không công chánh chỗ nào.
Thông minh lại bị lập thông minh. Cái gọi là trung đạo chính là nhân sinh quan đích thực. Quan niệm có ảnh hưởng đến giá trị phán đoán của một con người, nó quyết định hành vi theo hướng thiện hay là ác.
Ta đã đến nước này rồi, coi như nếu sai ta cũng chỉ có thể sai tới cùng, cùng lắm chết là xong.
nói tới nói lui lại phạm nữa rồi. Cái quan niệm thiên kiên này không phải là trung đạo, không có chanh kiên.
Sự thừa nhận như vậy cũng không coi là trung đạo. Được, vậy hòa thượng hãy nói cho tôi nghe cái gọi là trung đạo đi.
Nhân sinh quan của trung đạo qua sự giao hoa bằng bát chánh đạo của Đức Phật rất chất phát thật thà. Nói bát chánh đạo là chỉ cho chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh cần, chánh niệm, chánh định. Tam điều này là thông đến con đường tắt của thanh tịnh giải thoát.
Hey.
Cái gọi là chính kiên đó là trong cuộc sống hàng ngày, khi hành sự phải có quan niệm về nhân quả. Chánh tư duy là những gì suy nghĩ phải khê hợp với chân lý. Chánh ngữ đó là nói điều chi cũng khiến cho người sanh lòng tin hoan hỷ, nhưng việc làm hàng ngày đều phải hợp với đạo đức lễ nghĩa. Càng không được vì lòng tham muốn của riêng mình mà làm tổn hại tới người khác. Đây chính là chánh nghiệp. Chánh mạng là tiến tới tích cực từ bi cứu khổ, làm thiện dứt ác, đó là chánh tinh tấn. Chánh niệm là khi gặp khổ nạn dày dò có thể trầm tĩnh yên an, vận dụng trí tuệ để phán đoán hóa giải. Đây chính là chánh định.
Tao không phải là người tu hành, ông không cần phải nói kinh giảng đạo cho tao nghe.
Bát chánh đạo này tuy nói là pháp môn giải thoát của người tu hành, nhưng cũng là quy tắc đạo đức mà ai ai cũng cần phải tuân giữ trong đời sống. Thí dụ, hồi tưởng lại đời sống của ông khi xưa, có thể y theo tam điều quy tắc đạo đức này mà hành sự. Nếu ông y theo tám điều này mà hành sự thì đâu có việc bị giam cầm này, cạm bẫy này. Lẽ nào không phải do chính thi chủ đặt ra hay sao? Hôm nay lão nạp và ông tương ngộ, tức là có duyên, xin cho phép lão nạp vì thi chủ mà tụng bộ tâm kinh A-di-đà-phật.
Quán tự tại菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。
Con người cũng giống như nước dơ trong sông suối vậy, một khi đã ô nhiễm rồi thì rất khó trở lại sạch sẽ như trước kia. Câu thần hỏi quẻ có tác dụng gì? Bái thần giống là hành vi an ủi của kẻ bạc nhược yếu đuối, hoàn toàn không giúp được gì cho người. Nếu như Bồ Tát lên nghiệm, vậy sao người đời khắp nơi kẻ ác khắp chốn như vậy chứ?
Quan Âm Bồ Tát quả thật không có cách gì để giúp người cải xô. Người hãy xem, trong tay của Quan Âm Bồ Tát cũng thường cầm sâu chuỗi Phật. Đó là vì ngài cũng đang niệm thanh hiệu Quan Âm. Cứu người không bằng cứu mình. Người thật sự có thể cải đổi vận mạng của mình chính là mình, chứ không phải Bồ Tát. Chỉ có tự mình hiểu được lỗi lầm của mình, và chỉ qua đó khiêm cung lễ kinh Quan Âm Bồ Tát, khơi mở thiện niệm trong lòng kẻ tin, và nhờ đó bản tánh thiện lương của tâm niệm này sẽ sửa đổi những hành vi sai lầm của mình. Con người vì nhất thời mê muội với sự cam dỗ của lợi ích nên đã phạm tội, và rốt cuộc cũng phải nếm quả khổ của ngục tù. Trên đời này, trong nhân gì thì hai quả nấy. Đây là định luật bất biến từ ngàn xưa. Đừng có tự khi mình khi người.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Những gì đã trồng trước kia coi như đã chết hôm qua, những gì hôm nay trồng coi như ngày nay còn sống. Nếu đã hiểu được nhân trước thì lý phải phơi bày sám hối, mới có thể tiêu trừ sự khiển trách của lương tâm. sam hôi giống như dòng nước trong sạch. Cho dù đồ đạc có dơ mấy cũng có thể rửa sạch. Người có lòng sam hôi có thể chấm dứt gieo trồng ác nghiệp. Nếu trường kỳ tu hành thì tâm linh của chúng ta sẽ giống như một dòng nước trong chảy vào trong ao tù. Theo dòng thời gian nhất định sẽ dần dần được rửa sạch tịnh hóa. Lão sư phụ Lão sư phụ Lưu Tam, lão sư phụ đâu?
Ây da, Tông Đại Nhân ơi, ông lại muốn cái gì nữa đây? Đâu có ai qua lại làm gì có lão sư phụ.
Ủa? Ôi.
Tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không lo sợ, dứt sạch điên đảo vọng tưởng, đạt đến niết bàn.
Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát.
Tốt, tốt lắm.
Trải qua trăm cay ngàn đắng và chướng ngại, cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau.
Ừ, đó là do có sự che chở của Bồ Tát. Đó là do Bồ Tát kết thành duyên phận của chúng ta.
Lấy quang bao quang, thời quang không dứt. Lấy nhẫn dứt quang, thời quang mới tiêu. Hiểu rõ nhân quả, thời không quang trời. Hiểu rõ chính mình, thời không quang
người. Sao bu gan fa sui de zi bei zong jiang hua zuo yi chi di hong lie shen hua wei qing liang di yan lan. 祈求，见初音的坚持，柔软的强忍，累劫不。